Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 6 dương lịch năm 2008. Chúng ta đang ở tại thiền đường Cánh Đại Bàng, tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng, trong khóa an cư kết hạ. Khi mà tôi đặt tên cho thiền đường Cánh Đại Bàng, cái tên Cánh Đại Bàng là tôi có tiếng vọng là con chim lớn này sẽ đưa chúng ta đi rất là xa. Chim Đại Bàng, chim lớn, và cánh của nó lớn, nó chở được không biết bao nhiêu là người. Đại Bàng là một thứ đại thừa, cố xe lớn, chuyên chở và đi rất là xa. Ngày hôm kia chúng ta đã học về một ít. Từng câu từng chữ của thầy mình 30 năm sau thì cái đó không phải là tuệ giác. Cái đó là một cái tri thức khô cứng, mà cái đó không có giúp gì được cho mình và không giúp gì được cho người. Cho nên cái học không phải là để chất chứa những cái tri thức khô cứng rồi đem ra nguyên văn để nói lại cho người khác, không phải như vậy. Cái học như vậy không phải là cái học mà mình cần. Mình tiếp nhận từ thầy là phải tiếp nhận cái hạt giống của tuệ giác, nghĩa là mình phải hiểu cái điều đó. Dù quên cũng được, nhưng mà quên thì quên, hạt giống đó nó còn. Và trong đời sống hàng ngày mình thực tập niệm định tuệ thì cái hạt giống đó nó nảy sinh, nó lớn lên. Cho nên hôm qua tôi đã nói rằng cách đây 12 năm tôi đã giảng về bốn pháp tùy niệm. Và ngày hôm qua tôi giảng về bốn pháp tùy niệm thì có một thầy nói rằng là: bạch thầy, con đã nghe thầy rất là rõ, đã hiểu 12 năm trước thầy giảng bài này, nhưng mà năm nay con nghe thì con thấy bài giảng của thầy nó khác, nó sâu hơn, nó có những cái mới. Tại vì cái đó không phải là tôi lấy từ sách vở ra mà dạy, cái đó là lấy từ cái tuệ giác sinh động của mình ra để mà giảng dạy. Thì quý vị phải học theo kiểu đó, đừng có học theo kiểu bằng cấp, đừng có học theo kiểu từ trường, thì mới trở thành ra một bậc đạo sư dạy hướng dẫn cho đời được. Còn nếu không thì mình không có hơn gì một cái máy thâu thanh. Máy thâu thanh nó có thể thâu được, nó có thể chứa được trong cái đĩa cứng của nó. Cái máy tính nó có thể chứa đựng trong cái đĩa cứng của nó hàng vạn bài. Thì nó cần phải tu, chỉ cần mua một cái hard disk về là được rồi, đâu cần phải tu. Nếu như ngày xưa có người nó khoe là học tới mười mấy năm mới có được cái pháp thần thông bay qua sông để khỏi phải trả 2 xu. Việc Thế Tôn nói: trời đất ơi, 2 xu mà phải để ra, ta đưa 2 xu ta qua sông cho rồi, tại sao phải để 15 năm mới học được pháp thần thông để đi bay qua sông, học được thoát sanh tử để có tuệ giác, để làm cái này cái kia, chứ còn để đỡ 2 xu khỏi tốn tiền đi qua sông thì 15 năm là uổng quá đi. Thì cũng vậy đó, cái học của mình không phải là để chứa chất kiến thức rồi đem ra dạy để có tiền lương. Dầu lương này là 3 bữa cơm chay mỗi ngày cũng là tiền lương. Thành ra những cái thầy trao truyền là thầy trao truyền từ cái tuệ giác của thầy. Thầy không có lấy trong sách vở ra để dạy. Và khi mình tiếp nhận được cái hạt giống đó như là một hạt giống sinh động mà gieo vào đất tâm đó, thì chắc chắn nó sẽ mọc. Và mai mốt đó, cái hiểu của mình nó sẽ lớn từ 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 từ. Và nếu mình giỏi đó, thì đôi khi mình còn làm hay hơn thầy mình đó. Và học trò mà hơn thầy đó là chuyện có phước. Con hơn cha là nhà có phước. Thầy rất mong đệ tử của thầy giỏi hơn thầy. Nếu như không như vậy thì không có tương lai. Mà tôi thấy rằng hiện bây giờ tôi có những người đệ tử rất là giỏi, giỏi hơn tôi nhiều trường lắm, như cách tổ chức khóa tu, cách điều động, cách dùng máy vi tính để mà xếp hồ sơ của những người thọ giới làm hay hơn thầy nhiều lắm. Nên tôi rất là mừng, con hơn cha là nhà có phước, học trò đệ tử giỏi hơn thầy là chùa có phước. Chùa có phước. Và ở trong kinh Bát Đài Nhân Giác nó có câu là chỉ có tuệ giác mới là sự nghiệp đích thực của người tu thôi. Duy tuệ thì nghiệp đó, mà Viện Đạo Phần Hành lấy làm cái tiêu tiêu chuẩn, lấy làm cái biểu hiệu, cái logo đó là duy tuệ thì nghiệp. Duy tuệ thì nghiệp là bốn chữ lấy từ kinh Bát Đại Nhân Giác, có nghĩa là chỉ có tuệ giác mới là sự nghiệp duy nhất của người tu thôi. Mà tuệ giác này không phải là kiến thức mà mình thu thập được do cái sự nghiên tầm hay là học hỏi. Mình có thể chất chứa rất là nhiều kiến thức về Phật Pháp, nhưng mà cái đó mình chỉ có thể đem ra dạy như một giáo sư, và cái đó không có giúp mình chuyển hóa phiền não, đạt tới an lạc và độ đời được. Cái đó là kiến thức. Còn cái này là tuệ giác. Tuệ giác là những cái gì sinh động. Ban đầu nó là hạt giống, nhưng mà sau nó lớn lên và nó đâm chồi, nó làm ra hoa trái của hạnh phúc, của từ bi. Thì cái mình đi tìm là cái tuệ giác, chứ không phải là cái kiến thức. Thì khi mình đi vào trường đại học, Oxford, hay là một trường đại học nổi tiếng ở bên Mỹ, bên Anh, mà mình học cái bằng gọi là tiến sĩ, tiết học, tiến sĩ Phật học, thì mình có thể có rất nhiều kiến thức về Phật học. Mình biết hết tất cả những cái lịch sử, cái nguồn tư tưởng ở trong Đạo Phật. Phật giáo Nguyên Thủy làm sao, Phật giáo Bồ Phái, Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo các tông phái như là Thiên, Thai Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông. Mình có thể biết rất là nhiều. Và mình có thể trình một cái luận án tiến sĩ và đậu rất cao. Nhưng mà với cái kiến thức đó, mình vẫn chưa có thể tháo gỡ được những cái khó khăn ở trong đời sống của mình. Những cái phiền giận, những cái lo lắng, những cái thèm khát của mình, những cái ngọn lửa đốt cháy trong tâm, mình không có xử lý được, mình không có chuyển lối được. Vậy về trên cái kiến thức phải làm thế nào để biến nó thành tuệ giác? Vậy vậy cho nên phải có phương pháp thực tập. Và cái người dạy, người trao truyền là người đó phải có tuệ giác, chứ không phải là chỉ có kiến thức Phật học. Và khi mà cái người thầy mà có cái tuệ giác á, thì mình nghe và mình tiếp thu được. Mình, tại vì ở trong con người mình có hạt giống của tuệ giác. Và khi hạt giống của tuệ giác của thầy nó nở thành hoa, thì nó chạm vào cái hạt giống tuệ giác của mình ở trong con người, thì hai cái chạm vào đó, ở trong thiền thông gọi là tâm, ấn tâm đó. Trái tim in vào trong trái tim. Thầy có trái tim của thầy, nhưng mà mình cũng có trái tim của mình. Trái tim của thầy có Phật tánh, trái tim của mình cũng Phật tánh. Thầy lấy trái tim của thầy in vào trong trái tim của mình. Và do đó cho nên mình, cái mình nhận được không phải là kiến thức, mà là tuệ giác. Tâm, ấn tâm. Bây giờ quý vị hiểu ba chữ đó: tâm, ấn tâm. Trái tim in vào trái tim. Thì dầu cái đó là một hạt rất là nhỏ, nhưng mà đừng khinh thường cái hạt đó. Nếu trong đời sống hàng ngày mà mình biết tu tập thì hạt đó nó càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Và cái sự thảnh thơi, cái hạnh phúc của mình là do cái đó nó cung cấp, chứ không phải là những điều kiện vật chất, những điều kiện, những cái tiện nghi vật chất, những cái tiện nghi tình cảm mà người ta cung cấp cho mình. Người đời họ đi tìm những tiện nghi vật chất, những tiện nghi tình cảm bên ngoài, còn mình đi tìm hạnh phúc ở cái chỗ là mình chế tác được cái tuệ giác và cái tình thương, mình xài dư giả và mình đem ra cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người, là nó như vậy. Khi mà mình đi làm việc xã hội, làm việc giúp xóa đói giảm nghèo, thì mình chỉ có thể cho tiền, cho thuốc men, cho áo quần, cho nhà cửa. Nhưng mà khi mà mình là người tu thì mình có thể cho hiểu biết và cho thương yêu, cho sự che chở. Mà cái đó là do mình chế tác, mình cho không bao giờ hết, tại vì cái đó là nó vô tận. Mình chế tác là hiểu biết, chế tác được thương yêu, thì cái đó cho hoài không có hết. Các thầy các sư cô thực tập thành công á, thì có cái tuệ giác đó, có cái thương yêu đó. Có những người thiền sinh nào tới, họ mang nặng một cái bầu tâm sự khó khăn, bức xúc, họ tưởng không có bao giờ thoát ra được. Ai dè ngồi với sư cô 10 phút, 15 phút, ngồi với thầy 10 phút, 15 phút, thầy tháo gỡ cho. Rồi cái mặt đi ra tươi rói, trời đất ơi, nó dễ như vậy mà tại sao mình không tìm đường ra được. Và đó là cái quà lớn nhất mà người tu có thể tặng cho người đời. Tháo gỡ cho họ bằng cái tuệ giác và bằng tình thương của mình. Đó là cái vốn liếng của người tu. Và đó là cái gia tài của người tu. Mình có thể không có một đồng euro nào, đồng đô la nào, nhưng mình có cái đó. Và người tập tới với mình không phải là tại mình có cái bằng cấp tiến sĩ Phật học, mà tại vì mình có cái đó. Là những người tới với mình như là Lần Mai hay ở tu viện Lục Uyển, bằng cấp tiến sĩ họ đôi khi 5-6 cái. Thì họ tới với mình đâu phải là vì mình có cái bằng cấp tiến sĩ, mà tại vì mình có cái đó mà người khác không có, là cái tuệ giác và cái từ bi, một cái pháp môn tu tập để giúp cho họ tháo gỡ được. Rất là hay. Ví dụ như là có một cái anh cựu chiến binh Hoa Kỳ đi đánh giặc ở Việt Nam về. Anh mang một cái nỗi khổ niềm đau mà mười mấy năm mà không có ai giúp anh được. Và rốt cuộc mình giúp được. Cái năm đó mình mở một cái khóa tu cho cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham dự chiến tranh Việt Nam ở tại miền Bắc, tiểu bang California. Thì có một cái cựu chiến binh đó ngày xưa đã làm ra một cái tội lỗi lớn ở Việt Nam, là cái tiểu đoàn anh ta bị quân kháng chiến của mình tiêu diệt gần hết, chỉ có mấy người sống sót thôi, và trong đó có rất nhiều bản thân, cho nên anh căm thù và muốn trả thù lại. Và cái cách trả thù của anh rất là tiểu nhân, anh tới cái làng đó, anh đem theo một cái bịch sandwich bánh mì cặp cặp giá. Anh ta lấy thuốc súng, thuốc thuốc nổ, thuốc súng, anh ta bỏ vào trong những cái bánh mì cặp giá, rồi anh ta giả bộ để quên ở ngoài đó, ở ngoài cổng làng, và anh ta núp để người ta coi, người ta ăn vào thì người ta sẽ chết, tại vì dân đói lắm, mà có một cái bịch sandwich như vậy thì rất là ngon. Thì trong khi anh ta núp như vậy thì anh ta thấy có một đoàn con nít nó ra chơi, 5 đứa, nó hí hửng, nó tìm ra được cái bịch sandwich, nó chia nó ăn, nó níu nó ăn. Và khi nó ăn xong rồi thì nó ôm bụng nó la, và ba má tụi nhỏ chạy ra. Chạy ra tìm cách cứu chữa. Anh ta biết rõ rằng không có cách nào cứu chữa, chỉ có cách chết. Chỉ có chết, là tại vì cái làng đó nó cách xa thành phố tới 8-9 giờ xe. Mà trước đó nếu mà trở về tới thành phố rồi thì nó đã chết rồi. Với lại xe đâu có ở đây mà chở, mà đâu có điện thoại để gọi xe cấp cứu. Thành ra những, và anh chàng trông thấy mấy đứa trẻ con quằn quại chết trong tay của những ông cha, những bà mẹ. Ta đã lắm, đã lắm, tại vì mình đã trả thù được cho đồng đội. Và anh ta sống sót về nước, nhưng mà cái tội ác đó nó ám ảnh anh ta cả ngày cả đêm. Anh ta ngủ không được, anh ta ăn không được. Mỗi khi anh ta ngồi chơi với bọn nít ở trong phòng thì anh ta chịu không nổi, anh ta phải chạy ra khỏi phòng, không có thể ngồi chung với bọn nít, dù là con nít Mỹ. Anh ta khổ lắm, anh ta không có dám kể cái chuyện tiểu nhân đó cho ai biết hết, tại vì trả thù bằng cách bỏ thuốc TNT vào trong sandwich để cho người ta ăn ta chết thì quá tiểu nhân. Và người duy nhất mà anh ta kể lại chuyện đó là má anh ta. Anh ta không có dám nói với một người nào khác, dầu đó là cái ông bác sĩ tâm lý trị liệu của anh ta, không dám nói. Thì hôm nói chuyện với má mà khóc như vậy thì má có nói rằng: "Nè con, những cái chuyện như vậy nó xảy ra trong bất cứ cuộc chiến tranh nào, cuộc chiến tranh nào cũng tàn ác, cũng bất nhân hết. Thì nó không có tàn ác bất nhân cách này thì nó tàn ác bất nhân cách khác. Ta hiếp dâm, ta đốt nhà, ta sát hại những người vô tội, nó xảy ra trong bất cứ cuộc chiến tranh nào. Vậy thì chuyện của con nó cũng làm chuyện bất nhân, nó bình thường thôi. Con đừng có đau khổ." Mà bà ta nói như vậy. Nhưng mà anh ta, cái đó không có đủ để chữa lành thương tích của anh ta. Anh ta vẫn có mặc cảm tội lỗi. Và cho đến khi nghe tin có một cái khóa tu dành cho những người cựu chiến binh Hoa Kỳ do một ông thầy tu Việt Nam tổ chức, thì bác sĩ tâm lý trị liệu của anh khuyên anh nên tham dự. Cái khóa tu đầu tiên cho cựu chiến binh Hoa Kỳ rất là khó, tại vì những người tới tu có rất nhiều mặc cảm, có rất nhiều vết thương ở trong lòng, có rất nhiều oán thù sợ hãi, không những oán thù người lính giải phóng của mình, mà oán thù luôn cả nước Mỹ, tại vì nước Mỹ đã đẩy họ qua bên này để họ chết, để họ có những thương tích, rồi về cũng không có dễ thương với họ. thì có những người cựu chiến binh Hoa Kỳ mà khi mà tham dự vào cuộc buổi thiền hành đầu tiên á, tức là đi từng bước thảnh thơi, rất là sợ, không có dám tham dự vào, tại vì nhớ tới ngày xưa mình đã đi trong những khu rừng ở Việt Nam, đi từng bước rón rén, tại vì sợ rằng bước nào cũng có thể có bom, có bẫy sập, có bom đạn gài sẵn. Và khi thấy một đoàn người đi từng bước nhẹ nhàng, thảnh thơi như vậy, chậm chậm như vậy, anh ta liên tưởng lại, nhớ lại những cái lúc mà anh ta đi trong những khu rừng Việt Nam rón rén, rất là sợ dẫm vào những cái bẫy để cho mìn nó nổ rồi tan xác. Và giờ chạy, anh ta không có dám tham dự. Anh ta đi cách xa đôi chừng 15 thước, để lỡ có chuyện gì xảy ra anh ta chạy. Mà ngay đất Mỹ trong hòa bình, không có cách, ngay trong cái trường đại học, có gì đâu mình sợ. Rồi có một cựu chiến binh đó không có dám ngủ, tại vì nói là ông thầy tu, khóa tu mà ông thầy tu hướng dẫn, ông thầy tu có thể là Việt Cộng tra hình để qua bên này đánh mình chết, rồi qua bên này cũng muốn tiếp tục đi theo mình để đánh. Nhưng mà tại vì ông bác sĩ tâm lý trị liệu khuyên mình tới khóa tu này thì mình phải tới thôi. Chứ ông thầy tu mình đã được dạy rằng sang Việt Nam là nguy lắm, ai cũng có thể là Việt Cộng hết, thầy tu cũng có thể là Việt Cộng, giáo dục như vậy đó. Thành ra nghe ông thầy tu mà mở lớp để dạy cho mình cũng nỡ tin nỡ ngờ và sợ bị đánh úp. Cho nên thay vì ngủ ở trong cư xá như là những thiền sinh khác, thì anh ta lấy cái lều anh ta dăng, anh ta ra một cái khóm cây xa xa, rồi anh ta cắm lều để ngủ đó cho nó có an ninh. Rồi xung quanh anh gầy gài những cái bẫy để cho ban đêm có người đi vô thì sẽ sập bẫy. Và ngay tại đất Mỹ như vậy. Thành ra đi khỏi Việt Nam, mà chưa đi khỏi Việt Nam, những cái ác mộng của cuộc chiến nó vẫn theo đuổi ngày đêm như vậy đó, dễ sợ như vậy. Thì mỗi người thiền sinh được quyền nói lên những khổ đau, những bức xúc của mình để cho nhẹ bớt. Và trong cái số ngồi người ngồi nghe đó có các thầy, các sư cô và các Phật tử Việt Nam mà ngày xưa họ coi là kẻ thù của họ. Thì những người đó ngồi lắng nghe với tâm từ bi, gọi là đế thính, bi thính. Thì có người nói ra được những niềm đau nỗi khổ, nhưng có người không nói ra được. Ngồi từ giờ này giờ khác cũng không nói ra được. Anh chàng này á, anh chàng mà bỏ thuốc độc trong sáng mứt á, anh ta ngồi luôn ba buổi liên tiếp mà không có nói ra được cái câu đó. Cuối cùng nhờ một sư cô nói, anh ráng để nói ra đi, thế nào các thầy các sư cô cũng giúp được. Vậy mà không nói ra được. Và rốt cuộc thì anh ta nói ra được, kể ra được là anh ta đã bỏ thuốc độc, đã bỏ thuốc TNT vào trong sản huyết, và 5 người con nít đã chết và anh hối hận. Bây giờ nó trở thành cơn ác mộng, anh có thể nào thoát ra khỏi. Thì lúc đó tôi mới cho anh nửa giờ thẩm vấn. Tại đây là một trường hợp khó, các thầy các sư cô nói sư ông nên cho anh chàng này nửa giờ thẩm vấn. Thì thật sự tôi chỉ dùng có 15 phút thôi. Và tôi dạy như thế này. Để anh, cái hành động đó là tiểu nhân thiệt, là tội lỗi thiệt. Anh đã giết 5 đứa trẻ em. Nhưng mà anh không có cần phải ôm cái tội lỗi đó mà chết, cái mặc cảm đó mà chết. Anh có thể làm cái gì để anh phá tan cái tội lỗi đó? Tại trong Đạo Phật có những phương pháp rất là mầu nhiệm, mình có thể thay đổi được cái nghiệp của mình. Và tôi chỉ cho anh một cách như thế này. Tôi công nhận là anh đã giết 5 đứa bé, nhưng mà ngày hôm nay nếu anh khôn ngoan, anh có thể cứu được 5 đứa bé. Có những đứa bé giờ này đang chết chỉ vì thiếu một viên thuốc hay là thiếu một cái sự chăm sóc nào đó. Khắp nơi trên thế giới và ngay ở tại Mỹ cũng có những đứa con nít nó đang chết trong tình trạng như vậy. Thì cuộc đời của anh còn sức khỏe, anh còn hai mắt sáng, anh còn hai cánh tay mạnh, hai chân đi rất vững. Tại sao anh không đem cuộc đời của anh đi cứu những đứa trẻ đang chết trong giây phút hiện tại, mà anh lại cứ nhốt mình trong cái ngục tù của mặc cảm quá khứ? Tại sao anh có dùng cái đời sống của anh, hay sử dụng giây phút hiện tại để anh đi cứu những đứa trẻ đang chết? Mà tôi chắc chắn rằng nếu mà ngày hôm nay anh cứu được 5 đứa, thì cái 5 đứa mà anh cứu được đấy, nó sẽ cứu chuộc được cho 5 đứa mà anh đã giết ngày hôm qua. Và như vậy nó có nghĩa là ngày mai anh cũng có thể cứu được 1 đứa, 2 đứa hay 3 đứa. Ngay trên nước Mỹ này, nó cũng có những em bé đang chết vì cách này hay vì cách khác. Tại vì có những người nghèo, có những người dốt nát, họ không biết nuôi con, họ dại dột, họ để cho con chết vì cách này cách khác. Có rất nhiều cách để anh có thể cứu được nhiều đứa con nít trong mỗi ngày. Anh hãy phát nguyện, anh hãy quỳ xuống, anh phát nguyện là tôi xin hứa từ nay về sau mỗi ngày tôi sẽ sử dụng thời giờ, tâm lực, tiền bạc của tôi để tôi đi cứu những đứa con nít đang chết trong giờ phút hiện tại. Và tôi tin chắc rằng anh có thể cứu được 30 đứa, 60 đứa, 100 đứa trong vòng 6 tháng, 1 năm. Và anh sẽ có an lạc hạnh phúc rất là nhiều. Và anh sẽ thấy một ngày nào đó, 5 đứa con nít ngày xưa nó sẽ mỉm cười với anh, nó tha thứ cho anh. Và chỉ 15 phút sau là cái mặt anh thật sáng lên, anh tìm thấy được con đường, gỡ được cho anh cái điều đó. Và anh phát nguyện là sẽ làm cái điều mà mình dạy. Chỉ cần 15 phút. Mà trong khi đó thì ông bác sĩ tâm lý trị liệu, những cái bác sĩ khác, những cái người khác, họ lại hoay năm này sang năm khác, mấy chục năm rồi mà không có giúp được cho anh ta. Vậy thì mình tu là mình phải có tuệ giác, mình phải có tình thương. Mình thương, mình tha thứ được, mình giúp người đó ngày xưa đã từng giết hại con cháu mình, nhưng mà mình bây giờ mình vẫn thương được. Và mình chỉ cho con người đó người thoát. Đâu có cần phải tiền bạc, đâu cần phải có quyền hành, có địa vị thì mới giúp người được. Người tu là giúp người bằng cái tuệ giác của mình và cái từ bi của mình. Mà cái tuệ giác, từ bi đó là do mình chế tác trong đời sống hàng ngày. Mắt thương nhìn cuộc đời, nhìn ai cũng nhìn bằng cái mắt từ bi hết. Dầu là những người đã từng làm cho mình điêu đứng, khổ đau. Và trái tim từ bi là trái tim nó ôm lấy hết, không phân biệt kẻ oán, người thắng. Samdristika nó có nghĩa là nó nhắm giải quyết những vấn đề hiện đang có trong giờ phút hiện tại. Chữ Dristi, tiếng Phạn, nó có nghĩa là thấy. Thấy. Các tổ ngày xưa có dịch là chữ kiến, có khi dịch là chữ hiền. Tức là cái gì nó đang xảy ra trước mắt mình trong giây phút hiện tại, gọi là drishti, samdrishtika, là thiết thực hiện tại. Giáo pháp của Đức Thế Tôn, một trong những đặc tính của giáo pháp Đức Thế Tôn là thiết thực hiện tại, tức là nó lo xử lý những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Hiện tại có những khó đau, khó khăn nào, những khổ đau nào, những bức xúc nào, thì mình nhận diện những cái khó khăn đó, những khổ đau đó, những bức xúc đó, và giải quyết ngay trong giây phút hiện tại. Và đó là giáo pháp của Đức Thế Tôn. Chứ giáo pháp của Đức Thế Tôn không có bảo mình treo hy vọng vào một cái tương lai, hay là hồi tưởng lại một cái quá khứ. Ví dụ như bây giờ mình phải chịu khó, mình phải cực khổ để sau này có hạnh phúc trong tương lai, thì cái đó không phải là samdristika. Đây là một đặc tính của pháp, là thiết thực hiện tại, và tiếng Anh là center in the present moment. Centered in the present moment, focus on the present moment, tức là trong hiện tại, trong giây phút hiện tại có những khổ đau trong bản thân và trong hoàn cảnh, thì giáo pháp của Đức Thế Tôn là phải đáp ứng lại ngay những cái khổ đau đó hiện tại, chứ đừng có nói rằng ráng chịu khổ đi rồi sẽ có hạnh phúc niết bàn trong tương lai ở một phương trời khác. Quý vị có thấy không? Cái đó là rất quan trọng, đó là một dấu ấn của chánh pháp. Chánh pháp không phải là cái gì ta mà mình đi bán cho người ta, nói rằng nếu anh mà đầu tư vào chuyện này thì anh sẽ có hạnh phúc tương lai, nhưng bây giờ chưa có hạnh phúc đâu, anh phải chịu khổ một thời gian để anh mới có hạnh phúc, thì cái đó không phải là giáo pháp của Đức Thế Tôn. Giáo pháp Đức Thế Tôn là phải giải quyết những khổ đau hiện tại và có thể có an lạc, hạnh phúc và tháo gỡ ngay trong giờ phút hiện tại, được gọi là thiết thực hiện tại. Tiếng Pali là Samdhika. Dithi tức là thấy. Và nó đi đôi với cái tính cách kia của pháp, tức là Akalika. Akalika tức là vượt thoát thời gian. Kali tức là thời. A là không phải thời, dịch là phi thời. Trong kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc đó, kinh Samedi có cái danh từ là phi thời. Chứ phi thời đây nó có nghĩa là vượt thoát thời gian. Mà ngày xưa các tổ vào thế kỷ thứ 3, thứ 4 dịch trong kinh A Hàm là bất quản thời nhật. Bất quản thời nhật là không có kể đến ngày giờ, ngày tháng. Tức là nếu biết áp dụng nó thì có kết quả ngay trong giây phút hiện tại. Không có chờ phải 5 năm hay 7 năm hay là chết rồi mới có kết quả. Và hai cái này đi đôi với nhau. Là Samdhitika là thiết thực hiện tại. Có nghĩa là giáo pháp của Đức Thích Ca không có bán cho người ta một cái tương lai. Anh đưa tiền đến đây, anh đầu tư vào tôi rồi anh sẽ có một tương lai đẹp. Không. Giáo pháp của Đức Thích Ca là anh có thể hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Tại cái giáo pháp này nó giúp cho anh xử lý được, tháo gỡ được những khó khăn của anh ngay trong giây phút hiện tại. Là Samdhika. Và nếu tháo gỡ ngay trong được ngay trong hiện tại thì đâu cần phải cần thời gian. Thì bắt đầu thực tập là thấy khác rồi. Anh có cảm xúc, anh có giận hờn, anh có tuyệt vọng, những cái cảm xúc đó nó lớn. Mà nếu anh biết cái gia pháp, anh biết phương pháp thở, phương pháp đi thiền hành, pháp nhận diện, thì từ từ nó sẽ nhẹ đi. Ban đầu thì nó nhẹ 1%, rồi tới nhẹ 2%, 3%, từ từ anh tiến tới. Và nếu anh muốn người kia dịu xuống, người kia bớt khổ, anh nói một câu nói, anh nói một câu nói có lòng từ bi, anh tưới hoa người đó, anh nói người đó có những cái đức tính tốt này, và anh rất là vui khi thấy người đó có tập tốt này. Thì chỉ cần nói một hai câu, cái mặt người đó tươi ra liền, nó có kết quả ngay trong giờ phút hiện tại. Miễn là trong lòng mình có sẵn từ bi, có sẵn trí tuệ là mình nói được. Còn nếu không có từ bi thì dầu mình có biết rằng nói câu đó hay, mình nói cũng không được. Phải có từ bi mới nói được. Mà từ bi có nghĩa là thấy người kia khổ và muốn giúp cho người bất có bất khổ thì tự nhiên nói được. Và người đó có thể là chồng mình, người đó có thể là vợ mình, người đó có thể là cha mình. Chỉ cần nói một câu thôi là người kia dìu xuống liền. Cái dìu pháp là như vậy. Nó phải xử lý những vấn đề có trong hiện tại, nó đừng có lo chuyện xa xôi. Và nó có kết quả liền lập tức. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở mà đúng là nó đem lại hạnh phúc. Thành quý vị được mời đọc lại 4 phép tùy niệm. Niệm buộc như thế nào để có buộc trong từng giây phút của cuộc đời, của cuộc sống hàng ngày. Khéo léo khôn ngoan lắm. Mình muốn sống với ma, mình muốn sống với buộc. Và buộc có đó ta cho ta 24 giờ một ngày. Miễn là ta biết cách chơi với Ngài, biết cách cầm tay Ngài, đi thiền hành mỗi ngày, ngồi với Ngài, ăn cơm với Ngài. Chứ đừng nói là buộc đi đâu rồi, con khổ như vậy mà Ngài bỏ con mà đi. Tức là mình chưa niệm buộc, chưa thấy được buộc đang có mặt khắp nơi và khắp, và trong bất cứ một cái giây phút nào. Cũng như là người đi tìm không khí, không khí ở đâu, tôi ngột ngạt quá, mà trong khi không khí nó ở ngay đây. Là không gian ở đâu, tại sao mà tôi thấy tù túng quá, không gian ở ngay đây. Thì có những người chết khát bên bờ sông, thì cũng như vậy, mình đi kiếm Phật, ai về Phật có ngay đó mà mình còn đi kiếm nữa. Phật là niệm, là định, là tuệ, là tình thương, là tuệ giác. Nó có mặt khắp nơi trên thế giới. Và ngay chính cả trong mình cũng có Phật nữa. Nhưng mình đè Ngài, mình ém Ngài xuống, mình cho Ngài có cơ hội bừng tỏa ra. Thì quý vị được mời đọc lại tùy niệm thứ nhất là niệm buộc. Đừng có đọc như một con vẹt, tìm cho sâu. Chỉ có mười mấy dòng thôi nhưng mà rất là sâu. Và làm thế nào để mỗi năm mình đều có một quan niệm về buộc nó sâu hơn, nó gần với sự thật hơn. Từ ngày xưa mình mới tiếp xúc thì mình thấy Phật khác phải không? Và bây giờ đây sau bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm học, mình thấy Phật của mình ngày xưa quê quá. Phật ngày xưa của mình là ông thần. Ví dụ như là có chú điều đó, chú được đi chùa từ hồi còn nhỏ, và chú cứ tưởng buộc là cái ông cứ ngồi suốt ngày trong chánh điện, và người ta để người ta đem chuối tới, xôi tới, rồi chú mới tưởng tượng sau khi mà bốn đạo về hết rồi, tất cả đóng cửa rồi, thì buộc mới từ từ mở mắt ra, đưa tay bẻ trái chuối ra ăn. Và chú điều đó đã rinh, đã rình bên ngoài, đã hé cửa vô để nhìn coi thử buộc đưa tay ra hái trái chuối như thế nào, mà rình hoài không thấy buộc đưa tay ra hái trái chuối. Và có quan niệm như vậy, có mấy tuổi thôi mà. Mà quý vị có biết cái vị đó sau lớn lên đã tu thành, đã trở thành ra giám đốc trường thanh niên phụng sự xã hội, giám đốc đầu tiên của trường thanh niên phụng sự xã hội, Mà cái khi mới tu là còn nhỏ có quan niệm về Bụt nó ngây thơ như vậy đó. Thì chúng ta ai cũng có những quan điểm về Bụt rất ngây thơ, mà nhờ niệm Bụt cho nên ta khám phá được chân Bụt, tức là Bụt thật, và có là một con người là có tình thương, có tuệ giác, có từ bi. Và cái thấy của mình về Bụt nó phải lớn từng ngày từng ngày, tại vì nó là hạt giống tuệ giác, chứ không phải là một cái mảnh kiến thức khô cứng, không phải là mảnh kiến thức khô cứng, mà nó là một cái hạt giống sinh động lớn từ từ. Thì nếu mình là người có thật tu thì cái thấy của mình về Bụt mỗi ngày mỗi tiến bộ, cái thấy về pháp của mình mỗi ngày mỗi tiến bộ. Cho nên khi mà học về bốn pháp tùy niệm này rồi, trong ba ngày quý vị mới thấy rằng ngày xưa mình tưởng là mình biết Phật pháp tăng là gì rồi, ai dè mình mới biết sơ sơ. À, về niệm tăng, tăng bảo là một cái viên ngọc quý, và chúng ta đã học rằng nếu tăng mà có niệm, có định và có tuệ thì đó là chân tăng, real sangha, chân tăng. Và nếu đó là tăng đích thật thì nó có uy nghi, nó có năng lượng hùng hậu. Nhìn cái cách đi, cách ngồi, cách đứng của đại chúng, nhìn cái nụ cười, cái ánh mắt thì mình thấy được tọa chiếu niệm, định, tuệ và từ bi. Thì nếu mà có một cái tăng như vậy, đó là một cái bảo vật, không phải là của riêng mình, của riêng Phật giáo, mà bảo vật cho đất nước, bảo vật của đất nước, của nhân loại. Và trong chân tăng chắc chắn là có Phật, có Phật và có Pháp. Cho nên mình xây dựng tăng thân, tức là mình cũng xây dựng Phật thân và Pháp thân. Mình cúng dường tăng thân, mình em ra tăng thân cũng là cúng dường Phật và cúng dường Pháp. Và trong tăng thân nó có những người có từ bi, có trí tuệ, có cái thấy sâu. Có những người đã chứng quả, gọi là tứ song bát bối. Tăng thân của Đức Thế Tôn là đoàn thể mà chúng con đang quay về nương tựa. Mình tu thì mình phải có tăng thân. Tăng thân để mình nương tựa, để che chở cho mình. Tu mà không có tăng, khó thành. Giống như con cọp mà bỏ rừng, xa lìa tăng thân, mà đi sống mình thì thế nào, không đánh mất sự thực tập của mình. Thành ra mình tu là mình phải luôn luôn cam kết là không có ly khai tăng thân, mình phải sống với tăng thân. Bỏ tăng thân mà đi ra một mình thì giống như con cọp ở trên rừng bỏ xuống đồng bằng, thế nào bị con người bắt và lột da. Tăng ly chúng tăng tàn, hố ly sơn, hố bại là vậy. Cho nên mình là người tu phải nguyện suốt đời không ly khai tăng thân. Tăng thân của Đức Thế Tôn là đoàn thể mà chúng con đang quay về nương tựa, là đoàn thể đang đi trên đường sáng ngời. Tăng thân là đi trên con đường sáng, con đường đó là con đường của trí tuệ, của từ bi, không có con đường nào sáng hơn. Là đoàn thể đang đi trên đường chính trực, là đoàn thể đang đi trên đường ứng hợp với chân lý, là đoàn thể đang đi trên con đường thánh thiện. Cái chất niệm, chất định và chất tuệ là ba cái chất thánh mà người tu là phải chế tác chất thánh mỗi ngày, trong hơi thở, trong bước chân, trong khi ăn cơm phải chế tác chánh niệm, chánh định, phải nhìn sâu vào để thấy cơm này là tặng phong của đất trời, là công phu lao tác, có bác bao nhiêu loài có mặt ở trong này. Và khi thấy như vậy thì ăn một cơm vô và cái niềm biết ơn nó trào dâng, và mình nguyện sống như thế nào để xứng đáng với cái sự thọ dụng chân cơm này. Thì cái đó trong chân cơm đã có tuệ rồi, nhờ tuệ mà mình có từ bi. Thành nói là ăn cơm cũng là tu, ăn cơm cũng là chế tác từ bi và tuệ giác. Ăn như thế nào để giảm thiểu được cái khổ đau của muôn loài, muôn loài đang ăn nhau đó. Con này ăn con khác. Và vì vậy cho nên ăn như thế nào để giảm thiểu được những khổ đau của con người. Và được ăn chay là một cái hạnh phúc rất là lớn. Khi mình ăn một cái hạt đậu rim á, mà mình thấy rõ ràng là cái hạt đậu rim này không phải là con tôm. Con tôm rim mà ngày xưa mình ăn, mình thấy rằng ăn cái hạt đậu rim này khỏi phải giết một con tôm. Và trong khi ăn hạt đậu rim mình hạnh phúc quá chừng. Mà đâu có phải là nó dở hơn con tôm đâu. Nó có thể ngon hơn con tôm. Nhất là khi mình có lòng từ bi vào đó, thì ăn hạt đậu rim ngậm mà nghe rất là ngon. Con tôm thì nó thẳng như vậy, bỏ vào chảo nó cong 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 lại, nó vàng lên, nó đỏ lên, nó chết. Còn cái hộp đậu này thì nó đâu có đau khổ như vậy. Cho nên được ăn chay là một cái vinh dự, một cái hạnh phúc rất là lớn. Và phải biết ơn là mình được ăn chay. Chứ đừng có nói là mình phải ăn chay, mình bị ăn chay. Và vì vậy cho nên tất cả những đệ tử tại gia của thầy, thầy khuyên phải ăn chay ít nhất là 15 ngày mỗi tháng. Tại vì Liên Hợp Quốc đã cho ra thông cáo là nói là nhân loại phải ăn thịt bớt lại ít nhất là 50% mới cứu được cái trái đất này. Đó là thông cáo của Liên Hợp Quốc. Cái kỹ nghệ chăn nuôi để làm thịt, để mà sản xuất thịt, nó phá hoại cái môi trường rất là nhiều. Và trái đất này chỉ có thể được cứu khi mà mình biết ít nhất mình bớt sản xuất thịt, bớt ăn thịt ít nhất là 50% mới có cơ. Cho nên từ đó tới nay là tất cả những cái đệ tử của tôi khuyên ăn chay, và tối thiểu là ăn chay 15 ngày trong một tháng. Thay vì thập trai thì ăn thập ngũ trai thì mới là đệ tử của tôi. Còn ăn dưới 14 ngày thì gần gần thôi chứ chưa phải là đệ tử thiệt của tôi. Và hiện bây giờ có rất là nhiều người Mỹ, người Pháp, người Anh, người Đức là muốn làm đệ tử thiệt của tôi, cho nên họ ăn chay 15 ngày và có nhiều người ăn chay trường luôn. Và lúc đó là mình, trong khi ăn mình chế tác từ bi, mình chế tác trí tuệ. Và chính nhờ từ bi và trí tuệ đó mà mình độ đời được đó. Là đoàn thể gồm thâu 4 đôi và 8 bậc thánh quả. Ngày hôm nay tôi giảng sơ sơ về cái này, nhưng mà tôi giảng chút thôi, quý vị phải tìm hiểu, tự mình tìm hiểu thì mới hay. 4 đôi và 8 bậc thánh quả là tứ sông bát bối. Tứ sông là 4 cặp, còn bát bối là 8 hàng người. Tức là những người tu mà chế tác niệm định và tuệ thì sẽ đạt được 4 cái quả vị, gọi là quả vị nhập lưu, quả vị nhất lai, quả vị bất lai và quả vị a la hán. 4 quả vị đó. Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là 4 quả đó. Nhưng mà muốn đạt được quả này thì phải hướng về quả này. Vì vậy cho nên nó chia thành 8, tức là hướng và quả Dự lưu tức là cái quả đầu tiên. Quả đầu tiên tức là đi vào dòng. Đi vào dòng. Mình thử hỏi mình đã đi được vào dòng chưa? Hãy đi được vào dòng thì thế nào cũng ra biển được. Sớm muộn gì cũng ra biển. Và mình đã đi vào dòng chưa? Tức là mình đã hòa nhập với tăng thân. Và thực tập giới định tuệ chưa? Nếu mình đã tiếp nhận giới và hòa nhập với tăng thân và thực tập mỗi ngày thì tức là mình đã nhập lưu, đã vào dòng. Và hễ vào dòng thế nào cũng ra biển. Thì mỗi người có thể biết được là mình đã chứng được cái quả vị vào dòng hay chưa. Nhưng mà trước khi vào dòng thì mình phải muốn vào dòng, mình phải hướng về chuyện vào dòng. Mình chưa vào dòng được nhưng mình đang chuẩn bị. Mình chuẩn bị để đi vào dòng. Rồi khi mình có chiếc thuyền, rồi mình tha xuống, mình ngồi lên chiếc thuyền, rồi mình tha mình theo dòng nước, lúc đó là vào dòng thuyền. Chứ còn trong cái lúc mà mình đang kiếm thuyền, mình đang chuẩn bị cắt đứt những cái sợi dây ràng buộc á, thì lúc đó mình đang chưa thật sự là dự lưu quả. Mình là dự lưu hướng, mình đang hướng về dự lưu thôi. Gọi là dự lưu hướng. Và khi mà dự lưu hướng thành công rồi á, thì mình chứng được dự lưu quả. Là mình đã ngồi trong dòng rồi. Rồi dòng đang chảy thế nào mình cũng ra biển. Cái đó là đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Cho nên tiếp thọ năm giới, thực tập năm giới, an vui với năm giới, có hạnh phúc với sự thực đó. Tức là mình biết rằng mình đã đi vào dòng. Một quả đầu tiên trong bốn quả. Nhưng mà ở tại Lăng Mai mình đặt tên các quả khác, đặt những cái tên khác cho nó dễ hiểu. Cái này nhiều thầy nhiều sư cô biết rồi, thành tôi không lặp lại làm gì. Tôi chỉ nói về những cái quả, những cái quả tu chứng của Lăng Mai, của Bát Nhã. Là quả đầu á, là quả an trú. Tức là ở yên. An trú tức là ở yên. Có những người trong chúng ta đứng chỗ này mà vẫn vọng về chỗ khác, đứng nấu núi này trong núi nọ, đang còn tìm kiếm, đang còn đứng không yên một chỗ, ngồi không yên một chỗ, thì những người đó chưa có cái quả gọi là an trú. Còn kiếm tìm, còn không có bằng lòng với cái chỗ của mình, với sự thực tập của mình, với pháp môn của mình, thì những người đó chưa đạt tới cái quả an trú, tức là ở yên. An trú nghĩa là ở yên. Trong chúng ta có những người xuất gia và những người cư sĩ, có những người có cảm tưởng chỗ này là của mình rồi, đuổi mình cũng có đi, mình đã nắm được pháp môn rồi, đây là con đường của mình, không còn nghi ngờ gì nữa, mình hạnh phúc sống ở đây, không có đi tìm tòi nữa, thì những người đó là bắt đầu chứng quả an trụ. Còn nếu mà thấp thỏm đứng núi này trong núi nọ, đặt vấn đề nghi ngờ này kia cái nọ là chưa an trụ. An trụ là ở yên chứ có gì đâu. Cũng như là an cư lạc nghiệp, ở yên, bằng lòng, thấy mình có con đường đẹp, thấy mình có niềm tin rất là vững chãi vào con đường này, thấy mình không còn tìm cầu gì nữa, mình thì nó cũng tương đương với là quả vào dòng. Và quả thứ hai là quả đã về, đã tới. Đã về, đã tới. Rất là dễ hiểu. Tức là mình không đi tìm hạnh phúc trong tương lai nữa. mình thấy trong giây phút hiện tại nó có quá nhiều điều kiện của hạnh phúc rồi. Mình sống ngay, mình sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Mình không có bon chen, mình không có đánh mất mình. Mình không có xô bồ, mình không có bươn chải. Mình tìm về một cái hướng nào khác đó mà mình nghĩ rằng ở đó mới có hạnh phúc. Mình thực tập trở về giây phút hiện tại, nhận diện rằng mình có những điều kiện của hạnh phúc. Mình có dư giả những điều kiện của hạnh phúc. Và mình hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Và mình biết rằng nếu có hạnh phúc trong hiện tại thì chắc chắn là có hạnh phúc trong tương lai. Không khỏi phải lo gì hết. Thì khi mà sống được như vậy, tức là chứng được quả thứ hai, đã về đã tới, rất là thông dong, không có bươn chải nữa, không có hối hả nữa, không có chạy nữa, dừng lại được. Và đó là quả thứ hai. Và trong chúng ta có một số người đã đạt tới cái đó. Mình rất là hạnh phúc với chiếc áo này. Mình hạnh phúc với là cái cách sống này. Mỗi ngày mình tiếp xúc với bao nhiêu là những cái màu nhiệm của sự sống. Tuy là cuộc đời có sanh tú dị diệt, có vô thường, có vô ngã, nhưng mình chấp nhận và mình có thể sống hạnh phúc trên những cái đó. Sinh ra cũng là hạnh phúc, lớn lên cũng là hạnh phúc, già đi cũng là hạnh phúc, mà chết cũng là hạnh phúc. Tại mình thấy rõ ràng cái chết nó chuẩn bị cho cái sống, cũng như là cái chết của đám mây nó là sự phát hiện của cơn mưa. Là mây rất đẹp, nhưng mà là mưa cũng là rất đẹp. Tại sao mình phải sợ là mưa? Thành ra có tự giác đó thì chấp nhận hết tất cả mọi cái. Ăn xôi cũng hạnh phúc, ăn mì gói cũng hạnh phúc. Và cái quả vị đã về đã tới đó, đâu có cần phải một vị Phật hay Bồ Tát nói là mình đã chứng hay là chưa chứng. Mình chứng thì mình biết. Mỗi bước chân đã về, đã tới, mỗi thời đã về, đã tới, mình sống hạnh phúc quá chừng. Và mình rất là thảnh thơi. Và mình không thảnh thơi thì làm sao mình giúp người khác được. Mình có sự thảnh thơi rồi. Mình ở yên. Và mình bằng lòng với những cái điều kiện hạnh phúc đang, mà mình đang có. Mình có thầy, mình có anh, mình có chị trong đạo, mình có em trong đạo. Mình có pháp môn để tu tập, mình có cơ hội để giúp đời, đồ người. Mình đòi cái gì nữa? Chỉ có cái mình chưa biết lợi dụng, thừa hưởng được tất cả những cái đó mà thôi. Biết thì càng lúc càng lớn. Thầy thấy cái tuổi trẻ nó rất là quý, nhưng tuổi già cũng rất là quý. Tôi đang tận hưởng những cái giây phút của tuổi già của tôi. Tuổi già nó có những cái hay mà tuổi trẻ không có. Ví dụ tuổi già như tôi thì nó không có cái năng lượng tình dục, khỏi phải bảo quản gì hết. Khỏe ru, em ru bà ru. Thấy không? Mỗi cái nó có cái hay. Như là cái dòng suối mà khi mà nó mới san phát sinh trên núi thì nó hối hả, nó mong tới biển càng sớm càng tốt. Mà nó không yên được. Nhưng đến khi mà nó xuống tới đồng bằng thì nó đi chậm lại. Đi chậm lại thì nó có cơ hội phản chiếu những đám mây trắng và những đám mây vàng, những đám mây xanh và trời xanh và trăng sao. Thì lúc đó thì làm cái dòng sông nó có những cái niềm vui mà dòng suối không có được. Dòng suối nó nhảy nhót như vậy thì làm sao phản chiếu được mây trời trăng sao, phải không? Và khi đi chậm lại thành một dòng sông thì có cơ hội yên tĩnh để phản chiếu được mây trời trăng sao, hạnh phúc lắm. Thành nó tuổi trẻ cũng hạnh phúc mà tuổi già cũng hạnh phúc. mà cho đến chết đi cũng hạnh phúc, là tại vì chết đi là để cho sự sống nó được tiếp tục. Mà mình đâu phải là đợi tới năm đó mới chết. Mỗi giờ, mỗi phút đều có sự chết nó xảy ra trong cơ thể. Mỗi ngày có bao nhiêu tế bào nó chết để nó làm cho những tế bào mới nó sinh ra. Nếu những tế bào này không chết thì làm sao mà những tế bào mới nó phát sinh ra được. Khi mình gãi như vậy này, là biết bao nhiêu tế bào của mình chết nó rớt xuống đất, khoảng ngàn tế bào. Và nhờ những tế bào nó chết cho nên những tế bào mới sống mới sinh ra, thì da mình nó mới tươi, mới mát được. Và vì vậy cho nên cái chết là một điều kiện rất là cần thiết cho sự sống. Và khi mà có cái tuệ giác đó rồi thì không sợ chết nữa. Nó vì vậy cho nên cái tuệ giác nó rất là quan trọng với hạnh phúc của mình. Nó trú được rồi thì nó có. Tôi bây giờ tôi đang trú, đang thánh thời. Bây giờ và ở đây. Và mình nói rõ ràng mình đã chứng cái quả đó. An trú thánh thời bây giờ và nơi này. Mà cái đó là nó nằm trong tầm tay quý vị. Nếu quý vị quyết chí thì sẽ chứng được cái quả đó. Nó tương đương với quả vào dòng. Như là mua cái vé máy bay, leo lên máy bay rồi, máy bay cất cánh, thì thế nào nó cũng tới. Quả thứ ba là quả tương tức. Đến quả tương tức này thì mình thấy được rằng có sự liên hệ, cái sự liên hệ giữa mình với những người khác và những hiện tượng khác nó rất là mật thiết. Mình nhìn vào cha mình thấy con, mình nhìn vào con mình thấy cha, mình thấy cha là con là sự tiếp nối của cha, và không phải là hai thực tại riêng biệt nữa. Cha và con không phải là hai thực tại riêng biệt, nó bất nhị. Phật và chúng sanh cũng là bất nhị, cũng phải là hai thực tại tách rời ra. Nếu không có chúng sanh thì không có Phật, mà nếu không có Phật thì cái đó không phải là chúng sanh đâu, tại chúng sanh nó có hạt giống của Phật ở trong đó. Cho nên gọi là Phật sanh bất nhị. Và giữa mình với đám mây nó là tương tức. Đám mây không phải là một vật khác, mình không phải là vật khác. Nhìn cho kỹ thì mình thấy trong con người mình ít nhất là có 70% mây. Đó là khoa học nói như vậy. Và khi mình uống một ly nước chanh, tức là mình đang uống thêm mây. Mình không thể nào sống không có mây. Cho nên mình là mây, mây là mình. Mình thở ra là mây đó. Quý vị không có biết rằng mỗi ngày chúng ta chế tác ra mây, hơi thở chúng ta làm ra hơi nước. Thành thân nói rằng giữa mình và mây là hai cái khác nhau, là không có đúng. Mây còn đó thì mình còn đó, mình còn đó thì mây còn đó. Và phải thấy được cái duyên sinh, cái tương tức của vạn pháp. Cái này là do tu thiền mà thấy được. Trong đời sống hàng ngày, khi mình thấy một bông hoa, thấy một đám mây, thấy một ly trà, đều phải sống có niềm, có định để đạt tới cái thấy đó, gọi là thấy tương tức. Tương tức nghĩa là cái kia, cái này có trong cái kia. Cái kia là cái này, cái kia có trong cái này. Và khi mà thấy như vậy không có kỳ thị nữa, giữa cha và con không có sự giằng co. Hạnh phúc của cha là hạnh phúc của con, hạnh phúc của con là hạnh phúc của cha. Làm cho cha cười được, con rất là khỏe. Làm cho con nhẹ nhàng, cha rất là sướng. Mà cái đó chỉ có thể được, có thể có được khi mà mình có cái tuệ giác tương tức. Tương tức là duyên sinh ấy. Tức là cái thấy về duyên sinh đó. Và bây giờ khoa học nó rất là khâm phục cái tuệ giác duyên sinh của Đạo Phật, tuệ giác tương tức. Rất là hay. Và cái quả thứ tư là quả vô sinh. Hiện tượng chứng đắc quy tâm vô sinh túc chứng, tức là cái quả chúng con có nghĩa là hiện tiền chúng đẳng, quy tâm vô sinh túc chứng là hiện bây giờ tất cả chúng con ở trong tăng thân đều đem cái trái tim của mình để quay về. Và thế nào chúng con cũng sẽ chứng được cái quả vô sinh rất là mau chóng. Đó là lời hứa hàng ngày của mình đối với Bụt, đó là trong nhật tụng thiền môn đó. Vô sinh là gì mà phải chứng? Vô sinh nó là một cái danh từ, nó đại diện cho nhiều danh từ khác. Đó là chỉ danh từ đầu thôi, nó đại diện cho một số 8 cái danh từ là vô sinh, bất diệt, vô khứ, vô lai, phi nhất, phi dị, phi thường, phi hữu, phi vô. Thành ra chữ vô sinh này nó chỉ là cái biểu hiệu đầu của Niết Bàn thôi. Là khi mình quán chiếu vạn pháp thì ban đầu mình thấy vạn pháp là có sinh và có diệt. Khi thì có, khi thì không. Khi ban đầu quán chiếu thì mình thấy có vạn pháp, có sinh và có diệt. Có và có không. Có tới và có đi. Có một và có khác. Ví dụ như mình nhìn, mình có thời giờ mình nhìn lại cái tập hình của gia đình, mình thấy có cái hình của mình ở trong đó. Ba má chụp hồi mình còn 6 tháng, mình tức cười quá. Mình thể tưởng tượng được ngày xưa mình đã từng là cái cục thịt nhỏ nhỏ đó, bây giờ mình khác quá chừng đi. Và cũng có cái hình của ba lúc 5 tuổi nữa, mình tức cười quá, không có ngờ ba mà đã có lúc là cái thằng nhỏ như vậy. Và mình đặt vấn đề là mình có phải là cục thịt nhỏ nhỏ đó, đỏ hòn đó không? Bây giờ mình đã 25 tuổi rồi, cái hình hài mình rất là khác, năm uống của mình rất là khác, thọ tưởng hành thức mình hoàn toàn khác. Vậy thì mình với em bé 6 tuổi đó là một hay là khác, là một người hay là khác người, là hai người khác nhau? Thì theo cái tự giác này, mình với cái cục thịt đỏ hỏng đó không phải là một người mà không phải là hai người khác nhau. Cái sự thật là phi nhất phi dị, không phải là cái đó mà không phải là một cái khác, là không phải một, không phải khác. Và khi mình nhìn đám mây, mình thấy đám mây có đó, rồi sau đó không thấy đám mây, thì mình thấy đám mây như là có sinh, có diệt. Mà sinh tức là từ không mà trở thành có, mà diệt tức là từ có mà trở thành không. Mà nhìn cho kỹ thì thấy không phải như vậy. Trước khi nó là đám mây thì nó không phải là không có. Trước khi nó là đám mây thì tiền thân của nó là biển cả, là dòng sông, là hơi nóng của mặt trời. Nếu không có dòng sông, không có biển cả, không có hơi nóng của mặt trời, không có hơi thở của con người, thì làm sao có đám mây được? Thành đám mây không phải là từ không mà trở thành có. Rồi khi đám mây nó trở thành mưa, mình tưởng là đám mây từ có mà trở thành không. Không phải, đám mây làm sao mà trở thành không được. Đám mây chỉ có thể trở thành mưa, trở thành tuyết, trở thành sương, trở thành nước trà, trở thành máu huyết của mình thôi. Cho đám mây đâu có thể nào có từ có trở thành không được. Bởi vì cho nên thực chất của đám mây là không sinh cũng không diệt. Mà thấy được cái đó không phải trên bình diện lý thuyết, mà thấy được trong cái thực chứng của mình thì gọi là vô sinh. Vô sinh có nghĩa là vô diệt. Thấy được cái vô sinh vô diệt của vạn pháp, của bản thân mình thì không sợ hãi nữa. Thì cái đợt sống nó đi lên rồi nó đi xuống, thì giống như là đợt sống nó có sinh lên, trưởng thành, rồi nó già đi, rồi nó chết đi. Đợt sống có đó hay không có đó, mà kỳ thực đợt sống luôn luôn là nước. Thì đợt sống nó lên nó cũng là nước, đợt sống nó xuống nó cũng là nước, đợt sống nó có thì nó cũng là nước, đợt sống nó không thì nó cũng là nước. Và khi mình tiếp xúc được cái tự tánh của mình là nước rồi, thì mình có sợ lên, sợ xuống, sợ có, sợ không nữa. Cái đó gọi là vô sinh. Khi mà đạt tới vô sinh là thoát khỏi sống chết. Sống chết không làm cho mình sợ hãi nữa. Mà cái đó là quả vị cao nhất trong đạo Phật. Cái đó là vô ý. Và mình trở thành vị Bồ Tát. Mình không sợ sống, sợ chết nữa. Sống chết là cái dáng bên ngoài thôi. Bên trong nó không có sống, không có chết. Cũng như là lên xuống chỉ là đợt sống thôi. Chứ còn nước thì nó lên nó cũng là nước, mà xuống nó cũng là nước. Nó không có có, không có không, nó không cao, không có thấp. Thì cái đó là vô sinh. Và trong tăng thân đó, nó có những người như vậy. Có những người đạt tới cái quả vị an trụ, không có thấp thỏm. Có những người đạt tới cái quả vị đã về, đã tới, không đi đâu nữa, có chi để làm. Không đi cũng tới, thấy chi cũng làm, không có đi tìm nữa. Thì cái đó là con người vô sự đó. Nothing to do, nowhere to go là cái quả vị người vô sự của Tổ Lâm Thế nói đó. Đã về, đã tới. Con người nào mà đã chứng được quả về, đã về, đã tới thì rất là thảnh thơi. Không có nôn nao nữa, không có tìm, không có bơi tìm, không có, có háo hức đi tìm kiếm một cái gì nữa hết. Mình đã về rồi, đã tới rồi. Là cái về của mình nó cũng thanh thản, không cần gấp gáp. Trình Công Sơn nói, trời nay, chiều nay không mưa, à trời nay cái gì đang mưa đó. Sao em không lại? À, lỡ khi đau vùi, làm sao có nhau? Hằng lên nỗi đau, bước chân em xin về mau, phải về gấp gấp. Phải về gấp gấp. Còn sư ông thì nói, bước chân con hãy về thanh thản. Con về, nhưng mà con cứ thanh thản mà về. Mà về, tại vì mỗi bước chân là về, đã về, đã tới rồi. Thành con đâu có cần phải hấp tấp mà về mau như Trịnh Công Sơn. Con cứ đi từng bước như vậy là thầy bằng lòng rồi. Mỗi bước chân thanh thản là con đã về, đã tới rồi. Mỗi hơi thở, mỗi bước chân là đã về, đã tới. Cho nên câu thơ của thầy, bước chân con hãy về thanh thản. Mỗi bước chân là đã về rồi, chúng cần phải hấp tấp nữa. Anh muốn so sánh nhạc Trịnh Công Sơn với thơ Nhất Hạnh thì so sánh đi. Bước chân con hãy về thanh thản. Con đâu cần gấp, tại mỗi bước chân là con về rồi, mỗi bước chân là con tới rồi. Hả? Trong mùa an cư kết hạ này á, thì thầy đề nghị quý vị đọc hai cuốn sách, mà phải đọc như là đọc kinh mới được. Đừng có đọc nhiều, đọc hai cuốn là đủ xài trong 3 tháng. Và phải đọc như là đọc kinh, dầu đây không phải là kinh. Cái cuốn thứ nhất là Người Việt, Phẩm Chất, Thói Hư và Tật Xấu của nhà xuất bản Thanh Niên, Báo Tiền Phong. Đây không phải là cuốn sách do một tác giả viết ra, mà là nhiều tác giả. Báo Tiền Phong nó đặt ra một cái diễn đàn để cho người ta viết những cái bài nói về những cái thói hư tật xấu của người Việt Nam. Ăn gian, nói lão. Tuy là người Việt Nam có những đức tính rất là tốt, như là cần cù, hy sinh, biết chết cho đại nghĩa, táo tần, lo chồng, lo con, thông minh, có những cái đó thiệt, nhưng mà cũng có rất nhiều tật xấu. xả rác ngoài đường tùm lum hết. À, tại tu viện Lộc Uyển thì mình nên, các thầy nên viết một cái câu như thế này, này là nên nhớ chúng ta đang ở trong tu viện. Xin nhớ rằng chúng ta đang ở trong khuôn viên của một tu viện. Và trong khuôn viên một tu viện thì nên làm gì hay không nên làm gì mình biết. Nên nhớ rằng chúng ta đang ở trong môi trường của một tu viện. Câu đó. Ở dưới suối và trên này phải có câu đó. Để cho họ biết rằng họ đang ở trong một tu viện. Và những cái điều mà không nên làm trong tu viện thì họ biết. Thì những thói hư tật xấu đó là của cả một dân tộc. Nhưng mà mình phải chuyển hóa, mình phải quét sạch ngay trong cái tâm thân của mình trước. Và cái này tức là tuy là cuốn sách không phải là kinh, nhưng mà kỳ thực nó là nói về đệ nhất khổ đế và đệ nhị tập đế. Đây là kinh soi gương, cả một cái dân tộc soi gương để thấy những cái lỗ nghè trên mặt mình, rửa cho nó sạch. Và phải đọc như là đọc kinh mới được. Và mình có thể thêm thắt những cái thấy của mình vào. Và tôi đề nghị rằng là chứ mình chỉ có một cuốn thôi, nếu mình đặt mua thì sợ trễ quá. Nên tôi đề nghị rằng là mỗi phòng á, có một mỗi tuần á, mình photocopy một chương thôi. Và mỗi phòng thì mình có một chương để cho các thầy hay là các sư cô, sư chủ chia nhau cùng đọc. Và làm sao trong mùa hè này mình đọc hết cuốn này. Và thấy đó là cái gia tài để lại. Và mình phải làm sao để quét dọn cho nó sạch, cho nó đẹp. Ở dưới là người Trung Quốc ngày xưa cũng dơ, cũng xa, cũng vô trách nhiệm như mình vậy. Và bây giờ thành phố của họ rất là đẹp, rất là sạch. Thành ra các vị giáo thọ sẽ chăm sóc như thế nào để cho đồng bộ tất cả chúng ta đều đọc cuốn này như là đọc cuốn kinh. Ngày hôm qua chúng ta học cái gì? Tất cả các pháp thế gian đều là Phật pháp hết. Áp dụng. Và cuốn thứ hai mà quý vị có thể đọc trong mùa ăn cư này là Nẻo về của Ý. Nếu về của Ý, ở trong này kể lại câu chuyện mà ngày xưa thầy thành lập một tu viện ở tại Bảo Lộc, ở Đài Lào. Và đó là vào khoảng năm 1954-55 vậy đó. Hồi đó, phần lớn quý vị là chưa sanh ra. Vậy quá trình lập cái phương bối am như thế nào là được viết ở trong này rất là vui. Và cuốn sách này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, phát hành rất là rộng rãi trên thế giới. Đó là tác phẩm văn học, chứ không phải là tôn giáo. Và phương bối am là cái nôi tinh thần tâm linh cho sau này dòng tu tiếp hiện hay là trường thanh niên phù xã hội. Cho nên đạo Phật, dấn thân, đạo Phật, nhập thế đều là phát xuất từ cái nôi tâm linh của phương bối am. Và hiện bây giờ trên thế giới người nào cũng biết rằng cái đạo Phật nhập thế mà họ đang thực tập, con đường thanh niên phụng xã hội, dòng tiếp hiện mà họ đang thực tập trên thế giới là có nguồn gốc từ Việt Nam. Mà cái nguồn gốc đó ngày xưa nó nằm ở Bảo Lộc, không phải cách đây được chừng mười mấy cây số. Thì ngày hôm nào đó các thầy các sư cô có thể sau ăn cư tổ chức một cuộc du ngoạn để quý vị lên thăm lại cái phương bối đó. Ngày xưa thiền sư Thanh Từ đã có một cái thất ở đó gọi là thiền dược thất, và thầy đã làm một cái bài thơ để tặng cho thiền dược thất trước khi thầy đi Hoa Kỳ. Gối mẹ gối nhẹ mây đầu núi, nghe gió thoảng hương trà, thiền dược tâm bất động. Những cái chữ trong đó đã dùng để đặt tên cho những thiền đường của mình. Mây đầu núi, tâm bất động, thiền dược. Thành ra mình là đều phát xuất từ nguồn đó, cho nên mình cần phải đi hành hương cách đây là chừng mấy cái số thôi. Và hiện bây giờ đây hình như là cái biển, cái bể nước mà thầy xây để mà chứa nước mưa hình như vẫn còn đó, và có những cái cây thầy trồng cách đây 50 năm nó vẫn còn đó. Nên quý vị có thể thấy sờ mỏ và thở không khí đó. Ngày 9 này, sau lễ xuất gia của các cây ngô đồng, thì chúng ta sẽ có dịp đi thăm Hòa Thượng Thanh Từ. Tại Hòa Thượng Thanh Từ cũng sướng xuất một cái dòng thiền, nó đi song song với dòng thiền Vân Mai, và chúng ta có liên hệ rất là tốt. Tại vì ngày xưa Hòa Thượng Thanh Từ cũng ở Phương Bội, cũng có một cái cốc ở trên đó. Và ngày 9 tây này mình đi thăm Hòa Thượng, mình sẽ nhắc lại và mình sẽ báo tin cho Hòa Thượng biết là thầy đã viết thư cho Thủ tướng Chính phủ, đã yêu cầu Thủ tướng Chính phủ cấp lại đất cho mình tái lập lại Phương Bội, để cho các thiền sinh mà quốc họ về Việt Nam họ tìm được về tới cái gốc của họ. Chúng thổi đất đó bị lấy hết trơn, bây giờ không còn gì hết. Và Phó Thủ tướng họ nói trường này có thể được. Thành sau này thì tại Phương Bối, tại Bảo Lộc mình sẽ có cái quần thể gọi là Phương Bối Bát Nhã. Phương Bối Bát Nhã. Và Phương Bối nó trở thành, mình xây dựng Phương Bối rồi thì Phương Bối trở thành một cái loại nội viện của Bát Nhã. Và theo ý thầy thì xây dựng nhà cửa rất là đơn sơ thôi. Tại vì Phương Bối ngày xưa nó rất rất đơn giản, đẹp mà rất là đơn giản, đơn sơ thôi. Và mình sẽ tổ chức để cho không có du khách, chỉ có những người tu với mình thôi. Và khi mà cần tổ chức những cái khóa tu lớn 3,000-5,000 người thì mình sẽ tổ chức tại Bạch Nhạn. Còn ngoài ra thì đó là nội viện của các giới xuất gia, và chỉ có sự thăm viếng và thực tập của một số rất là ít người tại nhà thôi. Còn những cái tổ chức các khóa tu lớn là đều làm tại Bát Nhã, cho nên sau này sẽ có quần thể gọi là Phương Bối Bát Nhã. Và vì vậy cho nên quý vị đọc cuốn này dễ đọc lắm, đọc như đọc tiểu thuyết thì rất là hay. Và thầy hoàn tất cuốn này là ngày 11 tháng 5 năm 66, hồi đó con chưa sanh ra. Và cuốn này hình như là ở đây mình có nhiều, thành ra khỏi photocopy, phát cho mỗi phòng một vài cuốn.